Có vẻ như cuộc đời biết nhiều hơn chúng ta thì phải. Uy Niung, mỗi khi nhàn nhã hay có một kỳ nghỉ dài hoặc khi đi nghỉ, mẹ thường tìm mua sách ở các nhà sách trên mạng. Lúc ấy, thứ làm mẹ thích hơn cả chính là những cuốn sách bìa mềm. Sách bìa mềm đến giờ vẫn có giá rất rẻ và đa phần được xếp vào một sách cổ, nên khi nhận sách, mẹ thấy vui cứ như bắt được vàng vậy. Hồi mẹ học năm thứ hai trung học cơ sở thì phải, hồi ấy có tủ sách Tam Trung Đường, mỗi cuốn sách trung bình là 200 won, tính ra giá hiện giờ thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Chắc tầm 2-3 lần vé xe buýt thông thường thôi. Đó thực sự là những cuốn sách hay, giá rẻ. Ngày ấy, mẹ và một người bạn rất thân cứ sau giờ học lại ghé vào hiệu sách mua sách bìa mềm Tam Trung Đường. Ở mỗi cuốn sách đều có một lục của cả tủ sách. Mẹ đã cắt trang đó ra, đính trước bàn học để mỗi khi đọc xong một cuốn nào là dùng bút chì màu gạch tiêu đề cuốn đó trên một lục đi. Có lẽ 8 phần 10 số danh tác thế giới mà mẹ đã đọc đến nay đều là đọc vào thời điểm đó. Tất nhiên, mẹ đọc nhiều sách như vậy không hoàn toàn vì thích thú, mà dường như còn có chút ganh đua với bạn bè nữa. Mẹ muốn được vênh váo kiểu như mình đã đọc cuốn sách này rồi. Việc này thực ra cũng không hẳn là xấu. Chẳng hiểu sao mẹ lại tưởng rằng khi đọc những cuốn sách ấy, bản thân mình thật sâu sắc. Dù có vài cuốn rất khô khan, nhưng vì đều là sách hay được công nhận, nên mẹ cảm thấy khá tự hào về bản thân. Tuy đôi khi đọc không hiểu, nhưng việc đọc với mẹ không phải là vô nghĩa đâu. Con cũng vậy mà. Có lúc mẹ nói con chẳng hiểu gì, nhưng sau khi lớn lên con đã sực hiểu ra. À, thì ra là như vậy. Thật đấy, một tiền bối của mẹ từng ví hành vi đọc sách với ngoạn vật trí tri, cải biên từ câu cách vật trí tri trong cuốn Đại học Kinh điển của Nho giáo. Ý là thông qua chơi đùa mà đạt được mục đích học tập. Có mỗi chuyện về sách bìa mềm mà mẹ nói dài quá phải không? Tóm lại là cuốn sách Nhật ký trong ngục của Oscar Wilde đã thấm vào mẹ theo cách ấy. Chắc hẳn con vẫn nhớ Oscar Wilde, phải không? Ông là tác giả viết nên câu chuyện thần tiên cảm động, chàng hoàng tử hạnh phúc và cũng là người đi đầu trong phái suy đồi biểu dương chủ nghĩa duy mỹ, trở thành một tội đồ của thời đại vì lối sống phóng đãng và hành vi ăn nói bộc phát của mình. Ngoài ra, thi thoảng trong sách Đạo Cơ Đốc cũng trích dẫn vài đoạn tác phẩm của ông. Những gì ông viết ra vừa kích động vừa thần bí, mặt khác cũng lại thiêng liêng, đến mức chưa từng thấy ai viết tương tự. Thế nên mẹ vô cùng tò mò về cá tính thực của con người này. Việc ông vào tù, nghe nói là vì bị cha của người bạn trai đồng tính tố cáo. Ông bị đông đảo người đời chỉ trích đến mức nếu ở thời của chúng ta thì đã lên bản tin đặc biệt chương trình thời sự lúc 9 giờ rồi. Toàn bộ Luân Đôn tẩy chay ông, ai nấy đều nhạo báng ông. Oscar Wilde trước đó từng phê phán xã hội đạo đức giả của nước Anh bằng những lời lẽ vô cùng cay độc. Về phương diện xã hội, ông vốn đã trở thành một con vịt xấu xí. Soi vào những gì ông viết, ta có thể hiểu được điều đó. Nhưng nếu những lời cay độc ấy không chính xác, thì đã chẳng khiến người ta ghét bỏ đến thế. Hãy thử nghe những lời đó xem nhé. Khá là hay đấy. Còn muốn nghe không? Ở Mỹ, tổng thống cầm quyền trong 4 năm, còn ngôn luận thì thống trị mãi mãi. Chủ nghĩa dân chủ chỉ đơn thuần là vì nhân dân, do nhân dân, đập nhân dân bằng một cái gậy lớn mà thôi. Tình yêu bắt đầu bằng sự lừa dối bản thân và kết thúc bằng việc lừa dối người khác. Đây chính là điều mà thế giới gọi là lãng mạn. Yêu đương nảy sinh từ sự hiểu lầm giữa hai người. Nền tảng của kết hôn đúng đắn có ở trong sự hiểu lầm lẫn nhau. Thịnh hành là một hình thái của sự xấu xa vì có thể khiến người ta mệt mỏi nên cứ 3 tháng nó lại ngoạn mục thay đổi một lần. Nghĩa vụ là điều mọi người mong chờ từ người khác. Cuộc đời chia làm hai dạng, muốn làm nhưng không làm được và làm được nhưng không muốn làm. Cuộc đời vô cùng quan trọng, nó không phải một thứ vô giá trị để có thể đưa ra thảo luận bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh. Con thấy sao? Có phải đang đưa tay lên che miệng cười khúc khích không? Nhưng mà ông ấy đã bị bắt và trở thành đối tượng bị người đời chê cười đấy. Câu chuyện bắt đầu bằng câu nỗi thống khổ là một khoảnh khắc đằng đẵng. Ngày 13 tháng 11 năm 1895, tôi bị chuyển từ Luân Đôn đến đây. Hôm ấy cho đến tận 2 giờ rưỡi, tôi mặc quần áo tù, tay đeo còng, không thể không đứng ngay chính giữa sân ga đầu mối Clapham và trở thành vật tham quan của bao người. Trong bộ dạng một kẻ hư hỏng, tôi thảm hại không để đâu cho hết. Mọi người nhìn tôi, cười không ngớt. Cứ mỗi khi tàu vào ga là người đến xem càng đông hơn. Bộ dạng háo hức của đám đông cũng là điều đáng xem đối với tôi. Tất nhiên, tính đến thời điểm đó thì bọn họ chẳng biết tôi là ai. Ngay khi biết tôi là ai, họ còn cười to hơn. Trong gần nửa tiếng đồng hồ, tôi bị bao vây giữa đám đông cười sặc sụa trong màn mưa xám. Sau khi phải chịu đựng chuyện này, suốt gần một năm sau đó, ngày nào đến giờ ấy tôi cũng khóc trong chừng đó thời gian. Ở trong nhà ngục, những ngày tôi không khóc không có nghĩa là những ngày tôi thấy vui, mà là những ngày tôi hoàn toàn đờ đẫn. Được nuôi dạy trong một gia đình có bố là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là nhà văn, nên chắc đó là lần đầu tiên ông ấy phải chịu khổ như vậy. Nhưng mẹ cho rằng những thiên tài có đầu óc luôn vận động như motor điện, thỉnh thoảng cũng cần có khoảng dừng như thế. Liệu mẹ có quá đáng quá không? Nếu dừng lại, thường là do bị cưỡng chế, lực đẩy về phía trước của những người đó sẽ buộc phải hướng xuống dưới. Từ đó đào ra một giếng sâu, người bình thường khó lòng chạm đến đáy. Và nhờ thế, họ sẽ có thể cho chúng ta những quan sát sâu sắc về cuộc sống. Hai sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Oscar Wilde là nhập học tại trường Oxford và trải nghiệm ngục tù. Chính mẹ trước đây cũng phải đợi sau khi ra tù mới biết được rằng mình muốn viết văn nhiều đến thế nào. Thế gian này lạ lùng lắm. Mẹ thỉnh thoảng cũng nghĩ thế này, rằng nếu không có cái trải nghiệm tàn khốc đối diện với chính bản thân mình trong tù hồi ấy, thì bây giờ mẹ sẽ ra sao? Mẹ ngồi một mình cô đơn trong phòng giam giá lạnh, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa duy nhất gồm bánh mì và sữa rẻ tiền. Cứ thế hơn nửa tháng, khi được ra ngoài mẹ sụt mất 7 cân. Hồi ấy, việc hỏi cung bằng cách tra tấn được thực hiện một cách lén lút. Thậm chí, các điều tra viên còn có thể tra tấn tình dục đối với các nữ tù nhân trẻ. Con biết tra tấn tình dục là thế nào không? Những kẻ lấy cung cưỡng bức các cô gái trẻ và lợi dụng sự nhục nhã đó để tra tấn, bắt họ khai ra nơi những người khác trốn. Có lẽ con sẽ hỏi, nước ta mà lại lạc hậu đến thế sao? Đúng thế đấy. Thế nên, sau khi mẹ được ra khỏi tù, bạn bè mẹ cứ khóc nấc lên hết lần này đến lần khác, bảo mẹ thú nhận mọi chuyện. Nói thật ra xem nào, bọn mình sẽ giúp cậu, phải chống lại chuyện này bằng cách đưa nó ra ánh sáng. Nói đi, cậu bị tra tấn tình dục đúng không? Cho dù mẹ nói không bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không tránh được những ánh mắt hoài nghi trong suốt một thời gian dài. Vì họ nghĩ rằng mẹ không nói ra là bởi vì mẹ có mặc cảm nặng nề về tiết hạnh. Chẳng còn cách nào khác, mẹ phải nhanh chóng lấy lại 7 cân đã mất khi ở tù. Bây giờ mọi người mới thôi không hỏi những câu như vậy nữa. Chặt, nếu cứ mặc kệ thì có khi mẹ lại duy trì được cân nặng lúc đó cũng nên. Dù sao đi nữa, thân hình gầy gò ấy cũng là thứ quý giá thứ hai mẹ đạt được ở trong tù. Phải, hồi đó mẹ 24 tuổi, giả sử nếu mẹ không đối diện với bản thân, nếu mẹ không tự bắt mình nhìn chằm chằm vào tường phòng giam, soi kỹ tận ngóc ngách tâm hồn xem mình là ai, mình muốn làm gì thì có lẽ mẹ đã phải đi vòng một đoạn đường rất xa nữa. Hồi đó, mẹ nghĩ rằng bị nhốt ở một nơi như thế quả thật là quá không may mắn. Mẹ muốn trở thành một nhà cách mạng của phong trào công nhân mà không hề nghĩ xem liệu điều đó có thực sự hợp với mình hay không. Mẹ đã định gửi gắm toàn bộ cuộc đời mình theo cái gọi là điều bắt buộc phải làm, cũng bởi vì những người khác đều nói rằng thế là đúng đắn. Vậy nên có lẽ ai cũng nên khiêm tốn trước cuộc đời, vì biết đâu cuộc đời lại nhìn được xa hơn mẹ, cuộc đời lại hiểu mẹ hơn chính mẹ thì sao? Nếu có đổi cuộc đời thành vũ trụ, thần linh hay cuộc sống đi nữa, thì câu trả lời cũng tương tự thôi. Với mẹ, hình như là vậy đấy. Cuộc đời đã dừng mẹ lại, làm mẹ đau khổ, ném cho mẹ một câu hỏi khó, rồi cuối cùng thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mẹ. Thế nhưng, mẹ vẫn luôn nghĩ rằng cái nghịch lý ấy cũng không đến nỗi quá tồi. Một người bạn mẹ nói thế này, muốn nhìn nhận xem con đường đời ta đang đi là đúng hay sai, chỉ cần đặt 3 câu hỏi này thôi. Bạn có muốn đi con đường đó không? Những người khác có nói đó là con đường dành cho bạn không? Số phận cũng nói đó là con đường dành cho bạn chứ. Đối với mẹ thì, viết văn có lẽ là con đường dành cho mẹ. Nhưng liệu bản thân mẹ có muốn điều đó không? Câu trả lời mẹ cũng mới chỉ có gần đây thôi. Nghĩ cho cùng, làm gì có ai có thể trả lời Phải, cho cả ba câu hỏi trên chứ. Điều ta có thể làm chỉ là ôm câu hỏi đó trong lòng, chứ đừng bỏ nó vào sọt rác mà thôi. Có vẻ như cuộc đời biết nhiều điều hơn chúng ta thì phải. Thế nên, con không được giam cầm và đóng đinh cả giấc mơ của mình trong các quy tắc đâu. Việc con mơ thành cô giáo không đồng nghĩa với việc con cần ngăn cản mọi cơ hội khác. Con muốn trở thành luật sư cũng không có nghĩa những công việc khác đều vô giá trị. Ước mơ phải có ở bên trong con, chứ không thể là nơi con ẩn náu rồi đánh mất mình. Oscar Wilde đã rút ra được điều này sau khi quan sát. Những người máy móc nghĩ cuộc đời là một canh bạc phản xạ nhạy bén. Thông qua việc tính toán cẩn trọng cách thức và phương pháp mà lúc nào cũng biết đích xác nơi mình muốn đi để rồi đến được nơi đó, họ sẽ trở thành nghị viên quốc hội, trở thành thương nhân giàu sang, trở thành luật sư, thẩm phán nổi tiếng hay những người kiểu như vậy. Có thể những người đó khởi điểm luôn ấp ủ ước vọng được trở thành quản lý cấp thấp của một giáo xứ nào đó, và cuối cùng họ cũng trở thành quản lý cấp thấp tại một nơi nào đó thật. Thế nhưng họ sẽ không thể thành công hơn nữa. Họ trở thành chính những người mà họ muốn trở thành, không thể nhúc nhích được thêm. Uy Niung, mẹ mong con hãy dành những ngày tháng tuổi trẻ để suy nghĩ xem con sẽ trở thành người thế nào, sống cuộc sống ra sao, rồi mới cân nhắc đến chuyện con sẽ là ai. Vì câu trả lời sẽ nằm trong quá trình đó thôi. Đức cha Anthony de Mello cũng từng nói một cách hơi quá khích rằng cuộc đời chân chính nằm trong tay những kẻ đánh bạc. Thế nhưng, kẻ nổi loạn vui vẻ với mối tình đồng tính, phản kháng và cười nhạo cái gọi là những trò vô sĩ này lại đi nghiên cứu về người được gọi là Jesus, giống như lời Dante từng nói, đi tìm một vị thần ngủ vùi trong nỗi buồn, đồng thời đưa ra những quan sát mà không bậc hiền nhân nào chỉ ra được. Mẹ và Oscar Wilde gặp nhau chính ở điểm này đây, bởi các đức cha mà mẹ kính trọng không ai không trích dẫn vài câu chữ của kẻ đồng tính nổi loạn này trong tác phẩm của mình. Với đạo Kitô, không có nguyên tắc mà chỉ có ngoại lệ. Ông yêu tất thảy những đứa con vô tri như con người mang trong mình thiên tính thi nhân. Ông biết rằng sâu trong tâm hồn của một kẻ vô tri luôn có khoảng trống chứa đựng một tư tưởng vĩ đại. Chủ nghĩa bác ái lạnh lùng, sự nghiệp thiện nguyện chỉ được cái mẻ ngoài, chủ nghĩa hình thức đáng sợ được giai cấp trung lưu gìn giữ, bị ông vạch trần bằng sự khinh bỉ đầy lạnh lùng và khắc nghiệt. Ông làm tất cả những việc đó hoàn toàn không phải để cải tạo xã hội. Mục đích của ông không phải biến một tên trộm thú vị thành một con người nghiêm chỉnh mà bế tắc. Đối với ông, việc cải tạo một viên thu thuế thành một công dân Paris chẳng phải sự nghiệp gì vĩ đại. Đây quả thật là một tư tưởng nguy hiểm. Thế nhưng, liệu các tư tưởng nguy hiểm có thực sự nguy hiểm không? Tất nhiên, cũng như trước buổi bình minh còn có bình minh giả, trong ngày đông giá lạnh cũng có tia nắng ấm áp rọi xuống, đánh thức con chim ngốc nghếch cất tiếng gọi đồng loại. Từ trước khi đạo Cơ Đốc có mặt trên đời, đã có những người theo đạo Cơ Đốc rồi. Ông không truyền đạo cho loài người, mà thông qua hành vi của bản thân cho thấy loài người sẽ thành ra thế nào. Vận mệnh bắt buộc con người ai cũng phải đối diện với Chúa. Bất cứ ai trong cuộc đời đều có ít nhất một lần cùng Chúa đi về Emmaus. Con đường dẫn đến Emmaus chính là con đường nơi hai môn đồ của Chúa sau khi Chúa qua đời đã gặp và cùng trò chuyện với một nhân vật vĩ đại, người chính là Chúa Jesus mà hai môn đồ vẫn đau buồn ngỡ là đã chết. Cái chết của Chúa Jesus khiến bọn họ vô cùng thất vọng đến nỗi không hề biết rằng Chúa đã hồi sinh và đang đi cùng mình đến Emmaus. Đối với những con người này, việc trái tim họ tổn thương và mất mát trước cái chết của người thầy có khi còn quan trọng hơn sự thật rằng thầy họ đã hồi sinh. Điều đó che mờ mắt họ, làm họ không hề nhận ra người đang đi bên cạnh mình chính là Jesus mà họ từng đau đớn mong chờ, hiện đang đi bên cạnh họ mà họ không hay biết. Chính Oscar Wilde cũng chỉ nhận ra điều này sau khi đã thoát khỏi nỗi buồn, rằng con đường chìm sâu trong nỗi buồn có lẽ chính là con đường dẫn đến Emmaus. Sự tỉnh ngộ của ông có vẻ thật chân thật. Mẹ đã cười khi đọc đến đoạn Oscar bảo, không phải biến một tên trộm thú vị thành một con người nghiêm chỉnh mà bế tắc. Thật ra, mẹ cũng nghĩ về Chúa Jesus như vậy. Nếu như Oscar Wilde là một tác giả đương thời, thì có lẽ ông sẽ vô cùng hài hước và dễ chịu. Đương nhiên, không thể trở thành bạn rất thân. Là bởi nhiều lý do, nhưng dù sao mẹ vẫn rất thích những người như vậy, ngay thẳng hết thuốc chữa, khiến người khác ngượng ngùng, chẳng phải rất đáng yêu sao? Nhưng mặc cho ông khao khát bắt đầu cuộc sống mộ đạo sau những phát hiện tự thân, sau khi ra tù, không có bất cứ tu sĩ nào muốn thu nhận ông cả. Để đến cuối cùng, Oscar Wilde đành khóc nức nở như một đứa trẻ rồi rời bỏ tổ quốc ra đi. Oscar Wilde mà mẹ nhìn thấy trong ảnh là một người rất cao, với khuôn mặt hơi mỏng, hiếm thấy ở người châu Âu. Đôi mắt to và sáng, còn mái tóc thì dài ngang cổ. Ông lúc nào cũng cài một bông hoa hướng dương nơi cổ áo, thu hút bao sự chú ý. Người đàn ông cao lớn nhường ấy, vậy mà phải khóc tu tu như một đứa trẻ, rồi rời bỏ tổ quốc của mình sao? Điều làm Chúa Giê-xu thực sự thấy bối rối lúc đó, hẳn không phải Oscar Wilde, mà là giáo hội Anh quốc, nơi không chấp nhận Oscar kìa. Ông đã đến Paris và lại tiếp tục sống trong phóng đãng và tuyệt vọng đến tận lúc qua đời. Như Oscar từng nói, việc giáo hội phê phán sự suy đồi là vì bọn họ không biết chút gì về cuộc sống. Mẹ cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Uy Niung, một người bạn của mẹ trước kia đã từng nói trong lúc uống rượu rằng cho dù sau khi chết có bị phán xử đi chăng nữa, thì những người làm nghệ thuật chắc chắn sẽ có phòng riêng, rằng nên có một điều luật đặc biệt nào đấy miễn giảm cho cái gọi là phi đạo đức của bọn họ, nhằm cho ra đời những tác phẩm mà dù có gìn giữ đạo đức đến mấy cũng không nghĩ ra được. Khi đó, bọn mẹ đã cười phá lên, nhưng rồi sau khi đọc nhật ký trong ngục, mẹ mới ngẫm lại những lời ấy. Nếu bây giờ Oscar Wilde còn sống, biết đâu ông cũng chỉ là một nghệ thuật gia bình thường. À, không, dựa vào sự cay độc và dí dỏm của ông, thì có khi lại trở thành ngôi sao mạng cũng nên. Cứ nghĩ đến việc ông đã phải chịu đựng đau khổ chỉ vì là một người đồng tính sống dưới thời Victoria, đạo đức giả, là mẹ lại thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao đây, nghệ thuật thế này hay thế kia đều đau khổ cả. Mẹ đã theo cái nghiệp ấy rồi, liệu hôm nay có nên gặp người bạn luôn chủ trương rằng cần xây dựng điều luật riêng cho những người làm nghệ thuật để cùng ngồi uống rượu, còn việc đi bơi sẽ chuyển sang từ ngày mai không nhỉ? Oscar Wilde đã chết một cách tội nghiệp như vậy mà mẹ lại đi bơi một mình thì có vẻ như ích kỷ quá con ạ. Còn con thì sẽ ở nhà học hành chăm chỉ phải không? Chúng ta sẽ nói về chuyện có phải mẹ thật không đấy? Sao nhé? Nếu đến đêm mà con không thức giấc thì hẹn gặp lại con sáng mai ở phòng khách. Uy Niung, chúc con một ngày tốt lành. Hy vọng sẽ vỡ tan như những con sóng, chết như những con chim và bỏ đi như một người con gái. Một mùa đông dài đang qua đi, bên ngoài cửa sổ chỉ toàn màu ghi xám. Mẹ cảm ơn con vì đã hiểu cho mẹ rằng mẹ muốn được đắm mình trong sự lẻ loi và không muốn ra ngoài gặp bất cứ ai nếu có thể. Đôi lúc, mẹ muốn bỏ trốn đến một nơi nào đó không người. Đôi lúc, mẹ muốn đi vào một khu rừng quạnh hiu. Nhưng cuộc đời chẳng để mẹ làm điều đó. Những lúc như thế, mẹ thường mơ thử tìm kiếm đảo Fiji trên mạng và xây một ngôi nhà nhỏ trên bãi cát vùng nhiệt đới ấy. Tầng 1 sẽ là nơi bán cà phê espresso và bánh mì thật ngon. Tầng 2 là một quán cà phê kiêm nhà hàng và quán rượu. Còn tầng 3 là phòng viết sách kiêm phòng nghỉ của mẹ luôn. Sau khi các con trưởng thành, mẹ muốn đến đó xây một ngôi nhà 3 tầng. Buổi sáng, mẹ sẽ xuống tầng 1, uống cà phê và ăn bánh sừng bò, rồi sẽ đi dạo trên bờ biển. Sau đó, rẽ vào chợ mua hải sản tươi sống. Đến tối, mẹ uống một ly rượu vang thơm lừng, dùng kèm món hải sản, rồi lên tầng đi ngủ. Tất nhiên, khung cảnh bên ngoài mỗi ô cửa sổ sẽ là biển cả xanh lam. Vào buổi sáng, mẹ bật hòa tấu piano. Khi mặt trời lặn, mẹ muốn nghe tiếng kèn trumpet. Và rồi trong màn đêm thâu, mẹ sẽ nghe tiếng saxophone do chính các chàng trai bản địa thổi. Song, những suy nghĩ viễn vông này có một đặc trưng, đó là chỉ 5 phút sau đã bị xóa sạch bằng một cục tẩy, là vì mẹ nhớ ra Việc lau dọn ngôi nhà mẹ đang sống cùng các con đây đã khiến mẹ khó chịu muốn chết rồi, thì làm sao có thể dọn dẹp được quán cà phê, nhà hàng và quán rượu kia chứ? Ngay cả khi giao việc ấy cho người khác đi chăng nữa, nếu những người đó làm mẹ lo lắng thì sao? Nhớ việc kinh doanh không thuận lợi như ý, một mình mẹ phải giải quyết hết chỗ cà phê, bánh sừng bò và hải sản ấy. Nhớ sau này mẹ muốn bán cái nhà đó mà lại không bán được. Nhớ chàng nhạc công saxophone và cô phục vụ bàn phải lòng nhau rồi bỏ trốn thì mẹ lại bưng bê tiếp rượu cho khách xong bị họ từ chối. Nhớ mẹ muốn ăn lòng bò nướng và mì cay ở các ngõ phố Seoul thì sao đây? Vì những suy nghĩ đó mà chỉ sau 5 phút, những tưởng tượng kia đều tan biến sạch. Rồi mẹ bắt đầu nghĩ, thôi thì cứ ở nhà uống cà phê, thỉnh thoảng mua rượu ở Bách Hóa về uống và ngủ ở nơi vẫn thường hay ngủ thôi. Và thế là đột nhiên, cuộc sống này của mẹ trở nên hạnh phúc biết bao, cứ như thể mẹ vừa trở về nhà sau chuyến đi chết mệt ở bờ biển Fiji vậy. Đây có lẽ là do ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết ngắn có tên Mọi con chim đều bay đến Peru để chết mẹ đọc trước đây. Nhân vật chính của tiểu thuyết này đã rời bỏ Paris rồi chuyển đến sống một mình, cô đơn, mở một quán cà phê tại bãi biển Lima ở Peru. Tuy nhiên, những tiểu thuyết ngắn của Pháp lúc nào cũng vô cùng hấp dẫn thế đấy. Giống như Maupassant hay Camus, những tác giả hồi bé mẹ từng đọc, họ cắt tỉa rất tốt những truyện ngắn chứa đựng sự mỉa mai của cuộc sống, rồi đặt ngay trước mặt ta như một chiếc bánh gato. Nó đáng yêu và buồn như món khai vị không có nổi một chi tiết thừa vậy. Trong Phố Những Cửa Hiệu U Tối của Patrick Modiano, đoạn đầu có câu "Tôi chẳng là gì cả". Tối hôm đó, dưới mái hiên quán cà phê, tôi chỉ là một cái bóng mơ hồ. Mẹ đã đi lại lại không biết bao nhiêu lâu vì câu văn này đấy, mà mẹ cũng thực sự hài lòng khi có lần tận mắt chứng kiến con bị choáng ngợp nguyên cả ngày sau khi đọc Người Ngoại Quốc của Camus. Tiểu thuyết Pháp nói thế nào nhỉ? Mẹ chưa đọc hết những tác phẩm đương đại, cảm giác sắc thái ấy đã nhạt phai phần nào. Chắc chắn tồn tại một sức mạnh lạ lùng khiến chúng ta bần thần quanh quẩn tới lui. Sách của Romain Gary chính là dạng tiểu thuyết mang lại sự mơ hồ ấy. Romain Gary sinh năm 1914. Nếu ông ấy còn sống thì giờ còn nhiều tuổi hơn cả ông của con đấy. Nhờ được sinh ra tại nước Pháp phát triển, một người sinh năm 1914 như ông trở thành tấm gương của sự cấp tiến đối với chúng ta. Xem ra việc tác giả sinh tại quốc gia nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hồi mẹ còn rất nhỏ, ông ấy đã viết Cuộc Sống Ở Trước Mặt, một truyện đồng thoại dành cho người lớn dưới bút danh Emily Azar và nhận giải Goncourt thứ hai. Trong câu chuyện này có một nhân vật tên là Momo. Vốn dĩ, giải thưởng Goncourt không phải để trao cho tác phẩm mà là dành cho tác giả. Nên một người không thể nhận giải Goncourt hai lần, nhưng Romain Gary lại lấy tên một người cháu họ xa để giới thiệu tác phẩm mới. Những nhà phê bình vốn hễ thấy tác phẩm của ông là liền đưa ra bình luận khắc nghiệt, đều hết lời khen ngợi cuốn tiểu thuyết Romain viết dưới cái tên Emily Azar, để rồi sau này phải chịu bẻ mặt. Đâu chỉ mỗi mình Romain, mà ngay cả mẹ thỉnh thoảng cũng muốn giấu tên tham gia giải thưởng văn học dành cho nhà thơ mới. Mẹ làm thế không phải vì bị dụ dỗ bởi tiền thưởng, cũng không phải vì một lòng muốn giành giải, càng không xuất phát từ tâm lý anh hùng rơm muốn làm mất mặt những nhà phê bình hay khơi ra trận chiến hễ chỉ cần tên mẹ xuất hiện. Chỉ là thỉnh thoảng mẹ muốn triệt để gạt bỏ những thiên kiến chẳng liên quan nhưng cứ đeo bám lấy tên mẹ. Có lúc còn muốn từ bỏ cả chính bản chất nữa. Nhưng dạo này, mẹ đã thôi không suy nghĩ về mấy chuyện đó. Có lẽ vì mẹ nhận ra rằng tất cả những thiên kiến ấy cũng là một phần cuộc sống của mẹ. Không, phải nói là đến bây giờ mẹ mới nhận ra ngoài việc sống đúng như con người mình thì mẹ chẳng còn cách nào khác. Phải rồi, cuộc đời... Nhân vật chính của tiểu thuyết này là một người đàn ông sinh ra ở Pháp đến sống ở Peru. Ông hẳn phải là người yêu mến Che Guevara và đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ hiến thân cho lý tưởng. Tuổi đời của ông là 47. Kỳ diệu thay, đó chính xác là số tuổi của mẹ khi đọc lại cuốn sách này. Sau khi đấu tranh ở Tây Ban Nha, tham gia hoạt động bí mật chống chế độ độc tài, rồi chuyển sang mặt trận Cuba, ông rời đến một bờ biển hẻo lánh dưới chân núi And của Peru, sống đời ẩn dật. Ở tuổi 47, ông đã lĩnh ngộ hết những bài học đáng học, chẳng còn mong đợi bất cứ điều gì về một lý tưởng vĩ đại hay một người con gái tuyệt sắc. Ông chỉ muốn xoa dịu những vết thương lòng bằng phong cảnh tươi đẹp, bởi phong cảnh không đời nào phản bội lại ai. Trong lúc cạo râu, ông giật mình nhìn thẳng vào khuôn mặt đang phản chiếu trong gương như bao buổi sáng khác, lẩm bẩm một mình với giọng hài hước. Đây đâu phải điều mình mong muốn. Trong mái tóc bạc và những nếp nhăn kia, chẳng khó để đoán được bộ dạng 1-2 năm nữa sẽ thành ra thế nào. Đến lúc này thì điều duy nhất bản thân có thể làm chỉ còn mỗi việc lẳng lặng giấu mình đi thôi. Ông giờ không viết thư cho ai, cũng không nhận được thư và chẳng ai quen biết. Giống như một người định tuyệt giao với chính bản thân, ông đã cắt đứt sợi dây nhân duyên với tất cả mọi người. Mẹ vẫn hàng ngày quyết tâm tuyệt giao một cách vô ích với bản thân, ước mơ về một quán cà phê trên đảo Fiji và mở cuốn sách này ra như vậy đấy. Nhưng khác với đảo Fiji, khung cảnh bờ biển đẹp đẽ mà Roman Gary nhìn thấy lại đầy rẫy những đàn chim chết. Tại sao lũ chim lại đến tận đây để chết là một điều không ai lý giải được. Và một cô gái chừng 22 tuổi bước vào khung cảnh đó. Bóng hình cô gái trẻ muốn tìm đến cái chết chồng lên bóng hình người đàn ông tuổi 47 trong thoát chốc xới tung khung cảnh cô độc của người đàn ông. Ông miêu tả cô với khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng tinh tế, đôi mắt to tròn trang nghiêm, từ đó chảy xuống những giọt nước mắt vô cùng hợp lý. Khi còn trẻ đọc đến đoạn này, mẹ từng run lên vì hồi hộp khi thử khắc họa lại vẻ đẹp của cô gái ấy trong đầu. Nhưng giờ đây đọc lại, thay vì dung mạo của cô gái được vẽ nên, thì những câu chữ sau đây lại xuất hiện. Nếu Roman Gary ra cuốn tiểu thuyết này vào thời gian gần đây, mẹ sẽ nhận xét về cuốn sách của ông thế này. Tôi mạo muội muốn hỏi Roman Gary, giả sử như cô gái ấy là một ả gái già, mang diện mạo sọc sạch tùy tiện, đến quả cảm, đen đúa tột độ, với đôi mắt nhỏ ti hí, kệch cỡm, thì liệu chúng ta có còn cảm thấy thương cảm với việc tự tử và nỗi tuyệt vọng của cô nữa không? Tôi cảm thấy buồn nôn trước cái bản chất tư sản của Roman Gary. Cùng lúc đó, mẹ cũng tưởng tượng ra hình ảnh một Roman Gary cằn nhằn hậm hực sau khi đọc được lời bình luận. Cô biết điều đó để làm gì? Nếu thật muốn biết, thì cô cứ thử dựng lên một ả như vậy mà viết xem sao. Vậy đấy, trời ạ, thôi được rồi, chúng ta quay lại với câu chuyện nào. Cô gái ngước lên nhìn ông, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại làm ánh mắt thêm phần long lanh như đang cầu khẩn. Cô thúc thích bằng chất giọng non nớt. Nếu ông cho phép thì tôi muốn được ở lại đây. Thế nhưng, người đàn ông đã nuôi dưỡng một thói quen, đó là con sóng cô độc số 9, con sóng mạnh nhất, đến từ tít khơi xa, chồm lên sau lưng ta, ném tung ta vào vực sâu thăm thẳm, rồi đột ngột buông lơi để tay ta có thời gian vươn ra, chân ta soạt ra và ta lần nữa nhô lên được mặt nước. Những mông có thể bám vào một cọng rơm cứu mạng. Đó chính là sự cám dỗ duy nhất mà không ai chinh phục nổi, sự cám dỗ của hy vọng. Người đàn ông ấy bị sự bảo thủ lẩn quẩn tận sâu đáy lòng dày vò nhức nhối. Ông nhún vai, cô cứ việc ở lại, và ông nắm lấy bàn tay cô gái. Bởi vì trong lòng ông ẩn giấu một điều gì đó khiến ông không thôi gặm nhắm miếng mồi câu mang tên hy vọng. Ông tin rằng hạnh phúc nấp dưới vực sâu của cuộc đời có thể sẽ đột nhiên tìm về lúc hoàng hôn, đem ánh sáng tỏa khắp bốn phương. Đó cũng chính là lý do khiến sự ngốc nghếch không một ai có thể chạm đến, khóa chặt bên trong con người ông. Thế nhưng, lúc nào cũng vậy, hy vọng sẽ vỡ tan như những con sóng, chết như những con chim và bỏ đi như một người con gái. Ở điểm cuối của hy vọng, người đàn ông ấy đã sụp đổ hoàn toàn trong vực sâu hư vô. Lòng mẹ nghẹn lại, phải ôm chặt cuốn sách vào lòng một lúc rồi mới lại dở tiếp đoạn còn dang dở. Tất cả đều là ảo ảnh. Những con sóng đã vỡ tan từ lâu, những con chim đã chết từ lâu và cả những người đã bỏ đi từ lâu lại hiện lên trong tâm trí mẹ. Lần nữa vỡ tan, lần nữa chết, lần nữa bỏ đi. Uy Niung, một người như mẹ, lấy viết lách làm công việc, coi đọc sách là thú vui, bơi lội thì còn chưa bắt đầu, cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào khác. Vào một buổi chiều buồn thiêu, quanh quẩn trong thư phòng, lau bụi trên giá sách, đã lấy cuốn sách khi xưa từng khiến mẹ trăn trở trong một thời gian dài và thư thái ngồi xuống đọc. Từ cửa sổ nhà hàng xóm vọng lại tiếng ai đó tập kèn trompet. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, là thế mà trái tim mẹ vẫn chỉ loay hoay ở bãi biển Lima, Peru thôi. Mẹ hiểu được trái tim ngu ngốc vẫn luôn nuôi hy vọng kia. Mẹ cũng hiểu trái tim muốn bỏ đến Fiji xây một quán cà phê kèm nhà hàng Âu. Vậy nên Vào một buổi chiều như chiều nay, mẹ muốn chia loài người trên thế gian này thành hai loại. Một loại hiểu được trái tim ngu ngốc và một loại không hiểu trái tim ngu ngốc. Nếu đám người ngốc nghếch chúng ta đánh nhau với đám người không hiểu chuyện kia thì sẽ ra sao nhỉ? Union, vào buổi chiều, cảm giác như đã tiêu hao toàn bộ sức lực cơ thể vào đoạn văn ngắn này. Mẹ rót một ly rượu vang và từ từ thưởng thức. Có lẽ tất cả các bể bơi đều nghiêm cấm xuống nước sau khi uống rượu. Phải chấp hành quy định thôi. Thật là lạ, phải không? Sống trên đời thi thoảng có những lúc chúng ta phải nỗ lực để làm được và cũng có những lúc phải nỗ lực để không phải làm. Người có thể làm con tổn thương chỉ là chính con mà thôi. Thời tiết vẫn đẹp lắm. Với người phải học cả ngày như con, chắc hẳn sẽ cảm thấy thời tiết này sao mà tàn nhẫn. Sắc trời trong xanh, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, hoa thì nở đẹp. Hôm nay con cũng có lúc nhìn ra ngoài trời đấy chứ. Đúng đấy, thỉnh thoảng con hãy nhìn ra cửa sổ và tận hưởng thời tiết tuyệt vời này đi, vì ngày hôm nay là toàn bộ thời gian mà con có. Chỉ hôm nay thôi, dù con có biết hết những việc liên quan đến ngày hôm qua đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi gì, không thể quay ngược thời gian. Vì vậy, nó không phải của con. Cả ngày mai nữa, con không hề biết bất cứ điều gì về ngày mai cả. Vậy nên chỉ duy nhất khoảnh khắc này của ngày hôm nay là toàn bộ cuộc đời mà con đang sống. Hãy sống hết mình cho nó nhé. Hôm qua, con đã nói chuyện với mẹ rất lâu về sự hiểu lầm và công kích mà con không hiểu sao lại tự nhiên gặp phải. Đúng, mẹ đã muốn tìm ngay xem người nào đã làm chuyện đó với con, rồi xắn tay áo lên cãi nhau với họ. Nhưng trước tiên, mẹ quyết định nghỉ một nhịp ở đây và viết cho con bức thư này. Mẹ muốn hỏi con một điều, vào đúng thời khắc ấy, khi người đó hiểu lầm con vì một việc con không làm, đồng thời bêu xấu con trước mặt mọi người, vào đúng lúc ấy, khi trái tim con chảy máu, đau đớn. Thật ra thì điều gì mới chính là điều làm con tổn thương? Con đích thực là một người thích đọc sách và mẹ cũng là một người rất yêu sách. Lý do ta đọc sách, cũng như bao việc khác trên đời, không phải được hình thành từ một nguyên nhân đặc thù, nhưng thi thoảng qua một câu văn trong một cuốn sách hay, mẹ có thể nghe được tiếng chuyển hướng đường đời. Như câu văn này chẳng hạn, nó làm tim mẹ thắt lại tựa hồ có dòng điện yếu chạy qua vậy. Người có thể làm bạn đau đớn chỉ là chính bạn mà thôi. Đây là câu mẹ đọc được trong cuốn Đừng làm bản thân đau của đức cha Arsène Grun. Đức cha chữa trị cho những phụ nữ từng bị xâm hại tình dục, nhưng cho dù có an ủi thế nào cũng không thể xoa dịu và chữa lành tổn thương mà họ gặp phải. Vì việc bị xâm hại tình dục từ khi còn bé đâu phải do những người phụ nữ ấy tự gây ra nhằm giày vò chính mình. Những người trở thành vật hy sinh trong lịch sử, những người phải hứng chịu bất hạnh hay mất mạng trong các vụ khủng bố, đâu ai cố ý tự làm đau bản thân. Thế nhưng, dù bị xâm hại tình dục, lịch sử điên cuồng hay khủng bố, những nạn nhân của nó đều không cách nào tránh được bất hạnh ấy. Nên trước khi thừa nhận đó là một định mệnh hay bản thân mình chỉ là vật hy sinh, chúng ta liệu có thể làm một điều gì đó? Đức cha Grun đã phát hiện ra một hiện tượng lạ lùng qua cuộc nói chuyện với những người phụ nữ bị xâm hại. Những người phải chịu đựng khổ đau, rất ngại việc từ biệt nỗi đau bởi đã đồng nhất nó với chính bản thân mình. Nỗi khổ đó quá quen thuộc với họ, trong khi điều đang chờ đợi sau khi từ bỏ nỗi khổ lại là thứ họ không hề biết. Pinion, con có hiểu sự thật có vẻ lạ lùng và mâu thuẫn này không? Đó là một chân lý đáng sợ. Có thể con vẫn chưa hiểu hết, nhưng thực tế xung quanh chúng ta, những việc như vậy vẫn xảy ra đấy. Sau khi nghe tâm sự từ những người đang thực sự phải chịu đau khổ, mẹ luôn muốn cùng họ bằng mọi giá tìm ra cách thoát khỏi đau khổ. Thế nhưng, có lúc mẹ lại nghĩ thế này, những người đó liệu có thực sự muốn rũ bỏ đau khổ tại đây không? Đôi khi, điều này cũng đúng với bản thân mẹ. Để thoát khỏi đau khổ, nhiều lúc ta phải phá tan cái khuôn mẫu làm nên sự đau khổ ấy. Đó là thế giới vô tri còn đáng sợ hơn cả nỗi khổ đau. Đức cha Grun còn phát hiện thêm được một điểm lạ lùng khác. Đó chính là tất cả chúng ta đều có đặc điểm bất thường này, chứ không chỉ riêng những người phụ nữ bị xâm hại tình dục kia. Ông đã viết, chúng ta thường ngồi vào ghế của bị cáo, đặt những người phê phán chúng ta vào chiếc ghế bồi thẩm đoàn, rồi tự ép buộc bản thân biện minh cho hành vi của mình. Con hiểu được không? Rốt cuộc là ai đặt những ai hay phê phán chúng ta vào chiếc ghế bồi thẩm đoàn? Ai đặt bản thân chúng ta vào chiếc ghế bị cáo? Và một ngày mẹ vô cùng mệt mỏi, cảm thấy điều những người khác mong chờ ở mẹ và điều mẹ mong chờ ở bản thân hoàn toàn khác nhau, mẹ đã đọc được đoạn văn này. Cảm giác từng dòng kẻ đỏ như dấu móng tay vạch vào tim chứ không phải lên sách. Và rồi cuộc đời đã gỉ sét của mẹ phát ra âm thanh két két, thay đổi phương hướng. Mẹ đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh từ rất lâu rồi, nhưng chính vì e ngại nên trước sau mẹ vẫn không làm được. Dù còn chưa chính thức ly hôn, nhưng mẹ dường như đã có thể nghe thấy những lời phê phán còn chưa thốt khỏi miệng của mọi người. Khi đọc đến đoạn này, mẹ bỗng sực tỉnh. Tại sao mẹ lại phải ngồi vào ghế bị cáo chứ? Rốt cuộc, mẹ đã đặt ai ngồi vào vị trí bồi thẩm đoàn kia? Rõ ràng, tự mẹ đã đặt bản thân mình vào cái ghế ấy. Mẹ biết mẹ chẳng có gì sai. Những người yêu thương mẹ đều không phê phán mẹ, cũng không thể phê phán mẹ. Là chính mẹ tự mình ngồi xuống ghế bị cáo, chờ đợi những con người chẳng đâu vào đâu kia đưa ra phán quyết cho cuộc hôn nhân của mình. Mẹ định giao quyền phán quyết cuộc đời quan trọng nhường vậy vào tay của những người không yêu thương gì mẹ kia đấy. Hôm đó, lâu lắm rồi mẹ mới đi ra ngoài, sau khi uống rượu với mấy người bạn không quá thân thiết, mẹ đã nói thế này. Từ giờ, tôi sẽ rời bỏ cái ghế bị cáo. Từ hôm nay, đoàn bồi thẩm bị sa thải. Vậy đấy, Uy Niung, mẹ không biết vì sao mình lại nhắc đi nhắc lại lời đó sau khi uống rượu. Nhưng kể từ khi sinh ra, đó có lẽ là lời chất nhất mẹ từng nói giữa lúc say. Khoảnh khắc ấy, cảm giác giải thoát không gì diễn tả nổi đã tìm đến trong mẹ. Cảm giác ấy đi kèm với sợ hãi. Nhưng ít nhất, mẹ có thể chắc rằng biện minh trước mặt những người chỉ biết phê phán ta là hành động vô cùng ngu ngốc. Mẹ đã tóm chặt lấy sự ngu ngốc ấy, xúc tung nó đi và rồi từng bước đặt chân lên con đường giải phóng bản thân. Cho đến giờ, mẹ vẫn nhớ rõ thời khắc xúc động đó. Lời nói của Đức cha Grun dựa trên tư tưởng của thánh nhân John Chrysostomus. Chrysostomus sinh khoảng năm 344. Như hầu hết các thánh nhân ở bất kỳ thời đại nào, ông đã phải khổ sở với những âm mưu hãm hại và hiểu lầm. Người ta nhao nhao bàn bạc cách làm ông bại hoại thanh danh, nhưng dù thế nào vẫn không thể tìm ra cách thích hợp, bởi nếu như đặt ông vào vị trí giám mục thì ông sẽ vô cùng biết ơn và trở thành một giám mục vĩ đại, còn nếu để ông đi đày thì ông lại coi đó là một cơ hội tốt, giống như khổ nạn của đạo Kitô, từ đó càng trở nên kiên cường hơn. Kể cả nếu như giết ông cũng sẽ lại say sưa trong niềm hạnh phúc được xả thân vì đạo, vì Đức Chúa. Bất cứ cách nào cũng không thể tách rời ông khỏi niềm hạnh phúc của cuộc đời. Như Socrates đã từng nói, bọn họ có thể giết ta, chứ không xóa bỏ ta được. Không còn cách nào khác, John Chrysostomus cuối cùng đã được phong làm giám mục. Năm 344, tức thế kỷ 4 sau Công Nguyên, 1600 năm trước, khi mà nước ta còn chưa đến thời kỳ Tam Quốc, vào thời đó có vẻ cũng đầy rẫy những người trẻ tuổi chỉ quan tâm đến tiền tài và danh vọng. Từ hồi ấy đã thế rồi, chà chà. Chrysostomus đã nói một câu mà giờ nghe có hơi nhàm chán. Sở dĩ ta không thể tự do trước con mắt đánh giá của người khác, chính là vì ta đã chấp nhận thước đo đó. Rốt cuộc sức mạnh của con người đến từ đâu? Ta chắc chắn sợ sự nghèo khó, nhưng tiền bạc không phải là sức mạnh. Sự tự do giúp ta thoát khỏi cuộc sống nô lệ cũng không phải sức mạnh. Sức mạnh của con người nằm ở sự đúng đắn liên quan đến thái độ chuyên chú và cách sống được hình thành theo biểu tượng khách quan. Đúng vậy, cuối cùng ở đây lại xuất hiện từ biểu tượng nhỉ, sự đúng đắn liên quan đến biểu tượng đúng nghĩa, cách sống và cái tâm mà ta mang theo, Mẹ đã dừng lại ở đoạn này rất lâu. Đức cha Grun trích dẫn John Chrysostomus, còn John Chrysostomus lại trích dẫn lại lời một người đã sống trước ông khoảng 200 năm, Epictetus. Con người ta không rơi vào hỗn loạn vì một sự việc nào đó, mà vì biểu tượng liên quan đến sự việc ấy do chính mình tạo ra. Bản thân cái chết không phải một điều khủng khiếp, mà tưởng tượng của chúng ta về cái chết mới khủng khiếp. Bản chất việc cái lọ hoa vỡ không đáng sợ, mà việc chúng ta tự đồng hóa bản thân với cái lọ hoa, nghĩ rằng không thể để lọ hoa vỡ, và toàn tâm toàn ý quyến luyến cái lọ hoa mới đáng sợ. Bản chất việc mất tiền không làm chúng ta tổn thương, mà ý nghĩ nhất định phải có tiền, nếu không có tiền thì không sống nổi, mới làm tổn thương chúng ta. Không rõ liệu đến một ngày mẹ có thể giống như những con người vĩ đại ấy, hét lên rằng cái chết, bình hoa vỡ, chỗ tiền bị mất, không thể làm mẹ đau khổ thêm nữa hay không. Nhưng rồi một tia hy vọng đã leo loét soi sáng mẹ. Có bao nhiêu là biểu tượng, bất luận nội dung cụ thể là gì, hãy cứ chia tay với người ta thương yêu thì bị coi là bất hạnh, duy trì được hôn nhân bằng bất cứ giá nào mới là hạnh phúc. Còn ly hôn, dù vì lý do gì thì vẫn là nỗi bất hạnh. Người giàu đều hạnh phúc, những cô gái xinh đẹp mảnh mai trước sau gì cũng hạnh phúc. Những biểu tượng sai lầm ấy có khi còn nhiều ngang ngửa những sự vật, sự kiện mà mẹ biết cũng nên. Mẹ nhớ lại thời năm thứ ba trung học, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, mẹ phải hứng chịu giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Ông ngoại vì đứng ra bảo lãnh cho người ta vay nợ mà bị ngân hàng tịch thu mất ngôi nhà duy nhất. Cả nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, theo đúng nghĩa đen đấy. Người bạn thân có thể nghe mẹ dốc bầu tâm sự đã đi Mỹ du học. Người mẹ đem lòng yêu đơn phương cũng tự dưng biến mất không tâm tích. Khi đó, mẹ đã nghĩ cuộc đời mình không thể nào bất hạnh hơn được nữa. Mẹ đã khóc đến không ra hơi. Điều làm mẹ cảm thấy khó chịu đựng nhất không phải là tình cảnh gia đình, không phải người bạn đi du học, không phải mối tình đơn phương biến mất, mà chính là ánh mắt thương hại của bạn bè cùng lớp sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của mẹ. Giờ đây, mẹ không còn như thế nữa. Nhưng lúc ấy, những ánh mắt thương hại đã làm tổn thương lòng tự trọng của mẹ, khiến mẹ không tài nào chấp nhận. Mẹ đã cố tình tiêu vung tiền ở tiệm mì gạo, cố tình nói chuyện ầm ĩ giả vờ vui vẻ. Đó là mẹ cố tình thôi, còn trong lòng mẹ thì muốn chết lắm. Giờ nghĩ lại chuyện cũng đâu đến mức muốn chết, nhưng lúc ấy là vậy đấy. Việc phô diễn trước mặt người khác thực sự là một việc vô cùng mệt mỏi. Khi đó mẹ đã nghĩ, mình muốn chết, mình muốn chạy trốn, đến nơi nào không có sách giáo khoa, không có sách tham khảo, không có cả những giờ học thêm. Thế nhưng, mẹ lại chẳng có nơi nào để đi cả. Nghĩ đi, nghĩ lại, vẫn chẳng ra nơi nào phù hợp. Vậy nên, mẹ chỉ còn cách gồng mình hứng chịu năm cuối trung học đó mà thôi. Khi ấy, mẹ đã nghĩ, nếu đã không trốn tránh được, thì cũng đừng la thôi những thứ ấy theo người. Còn nếu có mang theo, thì cũng đừng lấy đó làm áp lực, đừng ép mình học hành như một nô lệ mà phải làm chủ thời gian này. Đến giờ nghĩ lại, mẹ thấy mình chưa lúc nào sống chăm chỉ như hồi đó. Lên năm thứ ba, những học sinh khác đều bỏ đi lễ, chỉ có mẹ chủ nhật hàng tuần vẫn tới nhà thờ, không bỏ sót một hoạt động thiện nguyện nào. Mẹ cũng đọc sách rất nhiều, mẹ trò chuyện nhiều hơn với bạn bè và trở nên thân thiết với những người bạn mới. Sau này khi có thời gian, gia cảnh cũng phục hồi trở lại. Thỉnh thoảng mẹ lại nghĩ về năm thứ ba trung học ấy. Mẹ nhận ra rằng sau đó mẹ không thể sống chăm chỉ như vậy thêm một lần nào nữa. Mẹ nghĩ chính nỗi bất hạnh khủng khiếp kia đã thúc đẩy mẹ đứng lên và giúp mẹ đối diện với cuộc đời bằng một thái độ lạc quan đúng đắn. Đôi lúc mẹ cũng tự hỏi, với mình, bất hạnh thật sự và đen đủi thật sự rốt cuộc là gì nhỉ? Epictetus là một nô lệ và bị què một chân. Có người nói ông bị tàn tật từ bé, lại có người cho rằng ông bị chủ đánh gãy chân. Nhưng dù lý do là gì thì có một điều chắc chắn rằng ông đã trải qua một tuổi thơ vô cùng khổ cực. Sau khi bị đưa về Roma làm nô lệ, ông được một nô lệ đã được trả tự do là Epaphroditus thuê làm đầy tớ. Những tưởng Epaphroditus từng làm nô lệ thì sẽ hiểu rõ nỗi thống khổ của một nô lệ. Nhưng ông ta lại quay ra ngược đãi Epictetus. Và thế là Epictetus hiểu ra Những người mang theo vết thương lòng chưa được chữa lành sẽ luôn muốn đổ vấy vết thương đó cho người khác. Một bà mẹ chồng từng bị ngược đãi sẽ ngược đãi con dâu. Một bà mẹ từng chịu ghẻ lạnh vì là con gái sẽ đối xử tệ bạc với con gái mình. Một doanh nhân đã phải chịu đói khổ, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng sẽ bóc lột những đứa trẻ bần hàn bằng tiền công thấp. Lý do vết thương ấy trở thành truyền kiếp chính là vì nó đã không được chữa lành. Giả sử mẹ gây tổn thương cho các con, bất kể là tổn thương gì, thì chứng tỏ đó chính là vết thương chưa lành mẹ nhận từ bà ngoại. Do đó, Epictetus sau khi quan sát kỹ lưỡng tổn thương của bản thân và đối phương, đồng thời chữa trị xong vết thương, đã nói một cách ngắn gọn: con người chỉ tự do khi khao khát tự do. Chỉ khi chúng ta tự tay làm hại và gây tổn thương cho chính mình, người khác mới có cơ hội làm chúng ta tổn thương. Chúng ta bất hạnh không phải vì bản thân sự việc xảy đến với chúng ta, mà vì suy nghĩ, niềm tin, thành kiến của chúng ta về sự việc đó, hay nói cách khác là biểu tượng. Epictetus, John Chrysostomus và đức cha Grun giống như Big Three sau khi hát những đoạn aria, giờ cùng hòa giọng ở đoạn cuối ở vở opera vậy. Khi nhìn nhận người khác, chúng ta có thói quen đồng nhất với suy nghĩ mà ta vốn có về họ. Nếu hâm mộ ai đó một cách cuồng nhiệt, thì ngay cả những việc điên rồ nhất mà người đó gây ra, chúng ta cũng mờ mắt giải thích thành đó là điều phi phàm và độc đáo. Trong khi nếu nhìn qua mắt kính bực bội hay thất vọng, chúng ta sẽ không thích người đó và thấy họ như một người khó chịu, yếu đuối, vô cùng gian xảo và giả dối, vân vân. Chính vì thế, để sống đúng đắn trên thế gian này, quan trọng nhất là phải tìm ra sự thật đằng sau biểu tượng, cũng như tưởng tượng sự vật và con người dưới ánh sáng của Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta mới có thể đối xử với con người và sự vật một cách thực sự tự do. Có như vậy mới không điều gì gây tổn thương cho ta thêm được. Uy Niung, sự thật chiếu rọi phía sau biểu tượng của con về một điều là gì thế? Con không thể cho người khác cái mà con không có. Nếu trong con có ganh ghét, thứ con cho đi cũng là ganh ghét. Nếu trong con có tình yêu, thứ con cho đi cũng là tình yêu. Còn nếu trong con là sự tổn thương hay giày vò, cái con có thể trao cho người khác sẽ chỉ là tổn thương và giày vò mà thôi. Nếu con yêu một người thì người ấy chắc chắn sẽ có điểm nào đó giống con, vì mỗi người trước hết đều tìm ra ở đối phương điểm tương đồng với mình rồi mới yêu họ. Nếu con ghét bỏ ai đó, người đó cũng sẽ giống con ở một điểm nào đó, vì con không thể tìm thấy ở người ấy điều mà con không có. Nhưng dù con yêu hay ghét người khác, dù con trao đi tình cảm thế nào, thì kết quả vẫn sẽ ứng lên con mà thôi. Sau khi nhận ra sự thật này, mẹ cảm thấy mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều trở nên đáng sợ, thật sự đáng sợ. Uy Niung, chúng ta thi thoảng cũng vướng phải những bụi gai ngớ ngẩn, bị rơi xuống thung lũng nhục mạ. Con có thể bị đòn, bị bêu xấu vì những việc con làm xuất phát từ thiện ý. Thế nhưng, con cần ghi nhớ, cho dù chúng ta không thể ngăn chặn được những việc đó, nhưng chúng ta có thể cột chặt nó trong lòng. Đây là việc chúng ta cần làm, cũng là việc bắt buộc đích thân chúng ta phải làm. Dành cả ngày cho sự nhục mạ bất ngờ vướng phải, hay trao trái tim mình cho vẻ đẹp đẽ của tháng năm căng tràn sức sống là do con quyết định. Đây không phải vấn đề tốt xấu, mà chỉ là sự lựa chọn của cá nhân con thôi. Hãy trở thành chủ nhân thời gian mà con có. Chỉ cần giữ vững thiện ý và niềm kiêu hãnh thì chẳng ai có thể làm đau con được. Thành tích học tập có thế nào, tính cách có ra sao, thể trọng nặng hay nhẹ, thì con vẫn cứ là chủ nhân của thời gian và là sinh mệnh quý giá nhất trong vũ trụ. Uy Niung, con nói rằng con mệt mỏi lắm, phải không? Đúng là mệt thật. Ai trải qua giai đoạn đó cũng đều mệt mỏi. Thế nhưng, sự mệt mỏi của con thực sự đến từ đâu? Phải rồi, đã mệt thế hay ta dứt khoát coi quãng thời gian ấy là cơ hội thúc đẩy ta nỗ lực phấn đấu vươn lên thì sao nhỉ? Xin lỗi con, dù biết rõ sẽ khiến con thêm mệt mỏi, nhưng mẹ vẫn cứ nói những lời đúng đắn ấy. Uy Niung, thật lòng mà nói, mẹ nghĩ rằng dù con có vượt qua thời kỳ này không suôn sẻ lắm thì cũng không sao đâu. Con vẫn trẻ và còn nhiều cơ hội. Mẹ không muốn đánh giá mọi điều về con chỉ qua một năm nay, mà có muốn cũng không được. Mẹ yêu con, mãi giờ đây mẹ mới hiểu rằng yêu một người là đón nhận người đó như chính họ đang sống. Tình yêu mang theo lòng hối lỗi này để mẹ gửi gắm nơi con nhé. Chẳng hiểu sao mẹ lại có linh cảm là hôm nay bể bơi sẽ đóng cửa. Nào, chúc con một ngày tốt lành.